Chào quý thính giả đã quay trở lại với dạy con thiên tài.com. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang được theo dõi quyển sách Cha mẹ thời đại kỹ thuật số của tác giả Shin Ji-jin do Hà Thu dịch, nhà xuất bản Văn học ấn hành vào năm 2015. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã cùng nhau theo dõi chương 3 của quyển sách này và ngay sau đây sẽ là chương 4, những thứ khiến cho trẻ càng lúc càng lún sâu hơn vào thế giới kỹ thuật số. Đầu tiên sẽ là chương 4A. Với có những trẻ em yếu thế trước các thiết bị công nghệ kỹ thuật số. Ngay trong cùng một môi trường, ai sẽ bị nghiện, còn ai sẽ không quan tâm. Từ nhỏ, con trai lớn kêu mô của tôi đã tỏ ra rất đam mê các loại máy móc. Hồi đó, lúc nào cháu cũng say sưa với các loại đồ chơi như tàu hỏa và xe ô tô đua lắp ghép. Cháu rất thích đi tham quan đường ray tàu hỏa hay nhà ga tàu hỏa để ngắm nhìn các đoàn tàu. Đến mức từ xa, cháu cũng có thể nhận ra và phân biệt được tên các đoàn tàu. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên. Gần như tuần nào cháu cũng mua các bộ hình lắp ráp ô tô đua về để lắp. Nếu đang tự lắp ghép mà gặp phải phần khó khăn, cháu thường đi tìm bố và chú để nhờ hoàn thành tốt. Cứ như vậy cho đến khi vào lớp cấp 1 thì Kyomo bắt đầu mê trò chơi điện tử. Từ khi đến nhà bạn học cùng lớp và được biết đến trò chơi điện tử thì Kyomo tuyệt đối không còn đoái hoài gì đến những trò chơi khác nữa. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu phải vật lộn, giằng co với trò chơi điện tử. Để có thể quản lý không cho con chơi điện tử quá nhiều, tôi đã mang máy vi tính ra để ở phòng khách. Thế rồi tôi đã từng bị một phen giật mình hú vía khi bắt gặp con lén thức dậy giữa đêm để chơi điện tử. Thì sau lần đó, cứ đến tối tôi lại phải rút bàn phím ra kê dưới gối đi ngủ. Thế nhưng, bất quá con trai lại đi mượn bàn phím máy vi tính của bạn để trốn bố mẹ, chơi điện tử cho bằng được. Rốt cuộc, tôi đành phải đề ra nguyên tắc. Ngày thường thì cháu không được chơi điện tử, nhưng bù lại, thứ bảy hàng tuần cháu sẽ được tự do chơi thoải mái từ 6 giờ chiều cho đến lúc đi ngủ. Tất nhiên là nguyên tắc này còn bao gồm cả điều khoản. Nếu ngày thường cháu để bị bắt gặp đang chơi điện tử, thì thời gian chơi vào cuối tuần sẽ bị giảm đi một tiếng. Bằng cách này, dần dần vấn đề ham mê chơi trò chơi điện tử của Kyomo cuối cùng cũng được điều chỉnh. Tuy nhiên, mỗi kỳ kỳ thi đến gần hay quá căng thẳng đầu óc, Kyomo lại bỏ học thêm trốn ra quán Internet để chơi điện tử. Vì thế, tôi và chồng lúc nào cũng phải để mắt tới những quán Internet gần nhà và gần trường. Từ khi xuất hiện MMORPG, một hình thức game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi, cho phép nhiều người có thể tham gia đồng thời và cạnh tranh với nhau, thì các triệu chứng quá nhập tâm và nghiện chơi điện tử của Kyomo càng trở nên nghiêm trọng. Đứng ở lập trường của một phụ huynh có con đang ở trong độ tuổi dậy thì, thậm chí tôi đã oán trách các công ty game đã làm ra những trò chơi điện tử có tính chất gây nghiện mạnh mẽ như vậy, và cũng rất bất bình khi chính phủ đưa ra những chính sách ủng hộ tuyệt đối dành cho các doanh nghiệp này vì lý do phát triển nền kinh tế của quốc gia. Thêm vào đó, khi ấy Kyomo đang mắc phải hội chứng rối loạn TIS, nên mỗi khi chơi điện tử quá nhiều thì các triệu chứng của cháu càng trở nên nghiêm trọng. Nhìn con như vậy, tôi cảm thấy vô cùng xót xa. Chú thích, hội chứng rối loạn TIS là một vận động hay phát âm không chú ý, xảy ra nhanh, tái diễn không có nhịp và thường liên quan đến một nhóm cơ nhất định. Hết chú thích. Con trai thứ hai của chúng tôi, Jungmo, thì hoàn toàn không giống anh trai. Cháu không hề quan tâm đến những trò chơi, chỉ ngồi một yên một chỗ và dùng máy móc như vậy. Thú vui lớn nhất của Jungmo là được ra ngoài vận động và chạy nhảy. Ngay cả khi chơi đùa ở trong nhà thì cháu cũng không tỏ ra chút hứng thú nào đối với TV hay là máy vi tính. Không có điểm khác biệt đặc biệt nào trong môi trường sống và cách nuôi dạy mà tôi đã dành cho hai con trai của mình. Nhưng thái độ ứng xử của các cháu đối với các thiết bị công nghệ kỹ thuật số thì hoàn toàn khác nhau. Điều này có mối liên hệ với tố chất của mọi đứa trẻ. Cho dù trưởng thành trong cùng một môi trường thì cũng có những người bị lôi cuốn mạnh mẽ bởi các thiết bị công nghệ kỹ thuật số. Trong khi đó thì cũng có những người không hề dành chút quan tâm nào cho các loại thiết bị này. Nói theo cách khác, có những biểu hiện cụ thể giúp ta nhận biết được rằng trẻ có xu hướng trở nên yếu đuối trước các thiết bị kỹ thuật số hay không. Biểu hiện yếu thế trước thiết bị công nghệ, trẻ có cảm xúc tiêu cực. Cuộc sống chẳng có gì thú vị cả, mẹ thì suốt ngày kêu ca, cằn nhằn, bố thì ngày nào cũng về muộn, Thỉnh thoảng có về sớm thì cũng kêu mệt rồi đi ngủ luôn. Bạn bè chỉ làm cháu thêm bực mình vì những hành động quá trẻ con. Cháu cũng chán ngấy những lời bảo ban lên lớp của cô giáo chủ nhiệm rồi. Đây là câu trả lời của một cô bé học sinh lớp 4 nghiện máy vi tính khi được hỏi cuộc sống của cháu dạo này thế nào. Có lẽ không cần phải là chuyên gia, các bạn cũng có thể nhận thấy rõ cô bé này có những cảm xúc tiêu cực. Trước những lời nói đầy hoài nghi, tưởng như là lời của một người từng trải sự đời, nhưng lại được thốt ra bởi một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi, vừa bàng hoàng nhưng cũng vừa xót xa. Trẻ nhỏ càng thường xuyên có những biểu hiện như trầm uất, lo lắng, tức giận, sợ hãi thì càng bộc lộ rõ trạng thái cảm xúc tiêu cực. Thông thường, những trẻ em từng bị bạo hành, ngược đãi hoặc thường xuyên bị bỏ mặc, phải chịu nhiều áp lực tinh thần khi còn nhỏ hoặc trong quá trình trưởng thành sẽ phát triển những cảm xúc tiêu cực. Bên cạnh đó, những trẻ em chịu stress hay những sang chấn tâm lý mà không được khắc phục chắc chắn cũng sẽ xuất hiện những cảm xúc tiêu cực. Những trẻ em có cảm xúc tiêu cực rất hiếm khi cảm thấy vui vẻ. Đó là bởi vì trẻ không có năng lượng và cách thức để có thể tự điều tiết tâm trạng xấu. Chính vì vậy, trẻ tìm đến những biện pháp nhanh gọn và dễ dàng để có thể xóa tan tâm trạng không vui vẻ. Trong khi đó, các thiết bị công nghệ kỹ thuật số lại là thứ có thể đáp ứng được tất cả những điều kiện này. Vì lý do nêu trên mà những đứa trẻ có cảm xúc tiêu cực trở nên dễ dàng bị chinh phục bởi các thiết bị công nghệ kỹ thuật số hơn. Không chỉ riêng đối với các thiết bị công nghệ kỹ thuật số, những trẻ em này cũng có xu hướng nghiện bất cứ thứ gì khác có khả năng xoa dịu tâm trạng một cách nhanh chóng. Trên thực tế, phần lớn những người nghiện rượu, cờ bạc, game hay phụ thuộc vào thuốc cũng là những người có biểu hiện tâm lý bi quan trong cuộc sống thường ngày. Họ phụ thuộc vào những thứ này bởi vì không thể tự điều tiết cảm xúc trầm uất hay lo lắng, bất an của bản thân. Chính vì vậy, chúng ta không thể chậm trễ trong việc đưa ra cảnh báo về nguy cơ nghiện các thiết bị công nghệ kỹ thuật số và cả những nhân tố gây nghiện khác đối với những người đang có trạng thái cảm xúc tiêu cực. Có thể thấy, lý do khiến cho nỗi ám ảnh và mức độ nghiện của các thiết bị công nghệ kỹ thuật số có xu hướng gia tăng bất thường ở lứa tuổi thanh thiếu niên có rất nhiều điều tương đồng với não bộ của người mắc chứng trầm cảm. Thông thường, bộ não của những người mắc bệnh trầm cảm sẽ có phản ứng mẫn cảm hơn đối với những từ như nỗi buồn, chiến tranh và cái chết. Tuy nhiên, người ta cũng nhận thấy những phản ứng tương tự ở những não bộ của những thanh thiếu niên bình thường bước vào tuổi dậy thì. Trẻ em đón nhận nhiều sự thay đổi trong tâm lý, tình cảm và thường thì những suy nghĩ tiêu cực cũng xuất hiện nhiều hơn. Đây cũng là những đặc điểm phát triển bình thường trong bộ não của con người ở giai đoạn thanh thiếu niên. Chính vì vậy, chúng ta không thể mặc định coi trẻ em có những cảm xúc tiêu cực hay bị ám ảnh bởi các thiết bị công nghệ kỹ thuật số là sai trái. Chúng ta cần phải có thái độ cảm thông và nhìn nhận điều này như là quá trình nỗ lực của bản thân trẻ nhỏ nhằm xoa dịu cảm giác buồn chán, thất vọng hay là lo lắng, bất an trong lòng. Tuy nhiên, có thể thấy rằng trẻ nhỏ đang đi sai hướng và việc mà chúng ta cần làm lúc này là giúp đỡ để hướng trẻ đến những cách làm lành mạnh hơn, để quá trình này có thể diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Trước hết, chúng ta phải bắt đầu từ việc xoa dịu cảm giác chán nản, thất vọng và bất an của trẻ. Biểu hiện yếu thế trước các thiết bị công nghệ, trẻ cảm thấy thoải mái hơn khi chỉ có một mình. Có những trẻ em ngay từ nhỏ đã bộc lộ xu hướng thích được ở một mình hơn là chơi đùa cùng bạn bè. Khuynh hướng này được bộc lộ mạnh mẽ nhất ở những trẻ em vốn có bản tính rụt rè nhút nhát. Mặc dù những trẻ em này cũng có khao khát, mong muốn được giao lưu và hòa đồng với người khác, nhưng lại trở nên e sợ trước những bạn bè có cá tính quá mạnh. Vì vậy, trẻ chọn cách chơi một mình. Những đứa trẻ có khiếm khuyết bẩm sinh hay những khiếm khuyết trong những năm tháng sau này của cuộc đời cũng đều thích được ở một mình hơn. Thiếu hụt kỹ năng xã hội bẩm sinh cũng đồng nghĩa với việc trẻ đã có khuynh hướng tự kỷ từ khi mới sinh ra. Trong khi đó, những trẻ em thiếu hụt kỹ năng xã hội do các yếu tố tác động sau sinh thường không nhận được đầy đủ các kích thích xã hội cần thiết tới não vì các nguyên nhân như sự thiếu đồng cảm của cha mẹ với trẻ khi còn nhỏ hay trẻ đang phải tiếp nhận chương trình giáo dục sớm quá nặng nề. Đối với những trẻ em thích ở một mình do các thiết bị công nghệ được trẻ coi như những người bạn để cùng chơi đùa nên nguy cơ trẻ nghiện các thiết bị kỹ thuật số là rất lớn. Thêm vào đó, việc đam mê các thiết bị công nghệ kỹ thuật số sẽ càng làm tăng thêm khoảng thời gian một mình của trẻ. Và nếu nghiêm trọng thì trẻ có thể sẽ biến thành người cô độc, xa lánh mọi người và tuyệt đối không bước chân ra khỏi nhà. Do đó, nếu như nhận thấy trẻ có xu hướng cảm thấy thoải mái hơn khi chỉ có một mình thì chúng ta cần phải tích cực quan tâm, săn sóc và giúp trẻ cải thiện tình hình này. Nếu con bạn là đứa trẻ rụt rè, nhút nhát thì ngay từ nhỏ bạn cần quan tâm và tìm cho trẻ những người bạn phù hợp với cá tính của trẻ. Điều quan trọng là cha mẹ cũng nên nhẹ nhàng động viên trẻ thay vì mắng mỏ. Đối với trường hợp trẻ rụt rè thì điều này khiến cho trẻ cảm thấy an toàn hơn trước môi trường xung quanh. Từ đó trẻ có thể thoải mái chơi đùa cùng bạn bè với một thái độ tích cực và phát triển được các kỹ năng xã hội của bản thân. Đối với trường hợp trẻ nhỏ bị thiếu hụt kỹ năng xã hội do phương pháp giáo dục không phù hợp thì cha mẹ cần phải dành nhiều thời gian hơn để sẻ chia tình cảm với con. Đặc biệt đối với những gia đình có cả cha, mẹ đều đi làm. Do không có thời gian ở bên trẻ nên càng cần phải lưu tâm đến điều này hơn. Nói như vậy không có nghĩa là yêu cầu cha mẹ phải đưa trẻ đi chơi công viên vào dịp cuối tuần. Bởi vì khi tới công viên, các trò chơi ở đó sẽ dành mất sự quan tâm, chú ý mà lẽ ra trẻ nên dành cho cha mẹ. Điều này thậm chí càng đánh mất thêm cơ hội chia sẻ tình cảm giữa trẻ với cha mẹ. Thay vào đó, việc dành thời gian để sẻ chia ánh mắt và cùng trò chuyện, kể cả gia đình cùng nhau nấu nướng ở nhà hay là đi dạo ở những địa điểm lân cận sẽ hiệu quả hơn nhiều. Đối với trường hợp của những trẻ em thiếu hụt kỹ năng xã hội bẩm sinh, tức là những trẻ em có khuynh hướng tự kỷ, thì các triệu chứng của trẻ cần phải được cải thiện thông qua các biện pháp điều trị ngay từ những năm tháng đầu đời. Hơn nữa, những đứa trẻ vốn có khuynh hướng tự kỷ lại càng phải tuyệt đối duy trì khoảng cách đối với các thiết bị công nghệ kỹ thuật số. Những đứa trẻ này thường có triệu chứng bị ám ảnh quá mức bởi một số kích thích bản thân cảm thấy yêu thích. Và nếu trong số những kích thích này có bao gồm cả các thiết bị công nghệ kỹ thuật số, thì việc kéo trẻ ra khỏi nỗi ám ảnh này gần như là điều bất khả thi. Do đó, nỗ lực của cha mẹ là sự giúp đỡ từ phía nhà trường đóng vai trò quan trọng nhất trong việc kéo dài tối đa thời gian tới thời điểm trẻ tiếp xúc với các thiết bị công nghệ kỹ thuật số lần đầu tiên. Biểu hiện yếu thế trước các thiết bị công nghệ, trẻ thiếu tập trung và dễ bị kích động. Có những trẻ thường xuyên khiến cho cha mẹ phải đau đầu bởi sự thiếu tập trung hay là những hành động quá khích của mình. Những trẻ có biểu hiện như vậy cũng rất dễ sa đà vào các thiết bị công nghệ kỹ thuật số. Bởi giữa mong muốn của đứa trẻ có khuynh hướng như vậy và những đặc tính của các thiết bị công nghệ kỹ thuật số tồn tại một sự tương thích hoàn hảo. Khi nói đến sự tương thích hoàn hảo giữa hai phía thì cũng đồng nghĩa với việc đề cập đến chuỗi tác động kích thích với cường độ mạnh liên tục không ngừng nghỉ. Đối với những đứa trẻ thiếu tập trung và dễ bị kích động thì càng yêu cầu sự quan tâm, chú ý đặc biệt của bố mẹ khi để con sử dụng các thiết bị công nghệ. Bởi vì bản thân các thiết bị này có thể sẽ làm gia tăng mức độ thiếu tập trung và tính hiếu động của trẻ. Mặc dù ban đầu trẻ nhỏ chỉ tỏ ra hiếu động và thiếu tập trung hơn người khác đôi chút, nhưng theo thời gian mức độ của các biểu hiện này trở nên nghiêm trọng hơn và dễ dẫn tới rối loạn tăng động giảm chú ý ADHD và rối loạn TIC ở trẻ em. Bên cạnh đó, một khi những em đó đã trở nên sa đà thì sẽ không thể thoát ra, thậm chí dẫn tới nghiện các thiết bị công nghệ kỹ thuật số. Như tôi đã đề cập ở những phần trước, tính kích thích là một trong những đặc tính tiêu biểu của các thiết bị công nghệ kỹ thuật số và cũng là điều mà những trẻ em hiếu động và thiếu tập trung khao khát tìm kiếm. Do đó, muốn xóa bỏ niềm đam mê của trẻ đối với chúng chắc chắn là điều không hề dễ dàng. Ngay cả việc những đứa trẻ vốn rất thiếu tập trung và dễ bị kích động, tỏ ra tập trung một cách bất thường và bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn, điềm đạm trước các thiết bị công nghệ kỹ thuật số cũng là điều cần phải cảnh giác. Bởi những bậc cha mẹ, nếu từng ngày vẫn liên tục nhắc nhở mọi hoạt động của trẻ, thì khi thấy bộ dạng tập trung, điềm đạm của trẻ sẽ ấn tượng và coi các thiết bị công nghệ kỹ thuật số như là đấng cứu thế. Vì vậy mới có những trường hợp cha mẹ chủ động đưa các thiết bị công nghệ kỹ thuật số cho trẻ sử dụng mỗi khi thấy trẻ quá hiếu động và mất tập trung. Nhưng họ không biết rằng cách làm này chẳng những không giúp cải thiện hành vi của trẻ mà thậm chí còn khiến cho tình hình trở nên xấu đi. Đối với những trẻ thiếu tập trung và dễ bị kích động thì tốt hơn hết là nên đưa chúng ra ngoài để chúng có thể thỏa sức thể hiện bản thân. Thái độ cảm thông và thấu hiểu của cha mẹ đối với trẻ rất quan trọng. Hãy hiểu rằng những mặt khác biệt của trẻ cũng có thể là sự cá tính và là một bước tất yếu trong quá trình trưởng thành của trẻ. Nếu tìm hiểu về thời thơ ấu của các bậc vĩ nhân trong lịch sử nhân loại thì chúng ta có thể thấy rằng ở không ít người cũng từng rất thiếu tập trung khi còn nhỏ. George Steele, người được coi là anh hùng của nước Anh trong Thế chiến thứ hai, hồi nhỏ ở nhà ông từng bị coi là đứa trẻ ngốc nghếch bởi vì không chịu tập trung học hành. Vì thiếu tập trung nên cậu bé Winston Churchill khi đó thường xuyên trốn học vì không thể thích ứng với sự quản thúc nghiêm khắc ở các ngôi trường tư thục. Còn cậu bé Edison từng có hành động ấp trứng gà, thai gà mẹ cũng đã bị đuổi ra khỏi trường học chính quy vì những câu hỏi ngớ ngẩn và những trò nghịch ngợm kỳ quái của mình. Vì thế không còn cách nào khác, mẹ của Edison đành phải tự dạy ông học tại nhà. Những đứa trẻ có hành động đặc biệt cũng có thể trở thành những con người đặc biệt. Chính vì vậy, việc gượng ép, đè nén những hành động hiếu động và thiếu tập trung của trẻ bằng việc cho trẻ sử dụng các thiết bị công nghệ kỹ thuật số là điều hoàn toàn không cần thiết. Không những vậy, cha mẹ còn cần phải giúp đỡ và định hướng để các phương diện tính cách này của trẻ được phát huy một cách lành mạnh nhất. Những bậc cha mẹ đam mê các sản phẩm công nghệ đang tạo ra những đứa trẻ kỹ thuật số. Liệu sự đam mê của cha mẹ đối với các sản phẩm kỹ thuật số có đang gây ra hiện tượng trưởng thành giả của trẻ hay không? Có một người mẹ luôn cảm thấy có lỗi với con mình vì hai vợ chồng cô đều đang đi làm nên không thể dành nhiều thời gian cho con mỗi ngày. Vậy nên, người mẹ quyết tâm cuối tuần này nhất định sẽ đưa con ra ngoài chơi một chuyến. Tuy nhiên, cô cứ băn khoăn, suy nghĩ mãi, không biết nên đưa con đến đâu chơi. Nghĩ vậy, người mẹ bèn nhanh chóng bật máy vi tính tìm kiếm từ khóa, địa điểm đi chơi với con. Cô tìm kiếm thông tin về các địa điểm được gợi ý trên mạng, rồi tìm hiểu chi tiết, kỹ lưỡng về từng địa điểm một. Người mẹ không giấu nổi về hài lòng, mãn nguyện, vì cuối cùng cô cũng tìm ra được một nơi vui chơi rất phù hợp trong số những địa điểm này. Mặc dù cảm thấy rất tiếc, nhưng tôi vẫn không thể đánh giá cao việc làm của người mẹ nói trên. Vì cô cảm thấy có lỗi vì không thể dành nhiều thời gian ở bên cạnh con, nên đã quyết tâm đưa con đi chơi. Để mẹ con có khoảng thời gian vui vẻ, ấm áp bên nhau là điều rất đáng quý. Tuy nhiên, có nhất thiết phải lên mạng để tìm kiếm địa điểm cho chuyến đi chơi như vậy không? Đây là việc cô làm vì con, nhưng trong lúc người mẹ đang mải mê tìm kiếm thông tin trên mạng, thì không phải rõ ràng là trẻ lại đang bị bỏ mặc một mình hay sao? Các bạn nghĩ như thế nào nếu như chúng ta cùng con thảo luận và đưa ra quyết định về địa điểm đi chơi sắp tới của gia đình? Khoảng thời gian đó sẽ trở nên ý nghĩa hơn nhiều nếu cha mẹ cùng con cái cân nhắc về những nơi mà trẻ muốn đến, những điều mà trẻ muốn làm và cùng nhau đưa ra quyết định. Các thiết bị công nghệ kỹ thuật số không chỉ là thủ phạm phá hoại bộ não và làm đảo lộn quá trình phát triển của trẻ, mà còn là thủ phạm đã phá vỡ sợi dây kết nối gần gũi giữa mẹ và con. Bởi vì có rất nhiều trường hợp người mẹ sa đà vào các sản phẩm kỹ thuật số và dành quá ít thời gian cho con. Đây là nỗi bất hạnh lớn nhất đối với trẻ nhỏ. Bởi vốn dĩ, điều mà một đứa trẻ cần nhất là được bồi đắp niềm tin về cuộc sống và sự an toàn về thế giới thông qua mối liên hệ khăng khít gắn kết bền vững với người mẹ. Như tôi đã đề cập ở trên, trẻ nhỏ sẽ tiếp thu khả năng đồng cảm và cách điều tiết cảm xúc từ người nuôi dưỡng, chính là người mẹ. Tuy nhiên, nếu như người mẹ vì quá sa đà vào các thiết bị công nghệ kỹ thuật số mà không thể làm tròn vai trò của mình, thì rất khó tránh khỏi việc trẻ nhỏ sẽ lớn lên thành một đứa trẻ trưởng thành giả, với sự thiếu hụt về khả năng đồng cảm và không thể điều tiết cảm xúc của bản thân một cách đúng đắn. Việc cha mẹ sa đà vào các sản phẩm công nghệ để rồi lơ là con trẻ, không thể chăm sóc con cái đến nơi đến chốn thật là điều vô lý. Nếu như cha mẹ biết điều này nhưng vẫn không thể rời tay khỏi các thiết bị thì cũng không khác gì việc bỏ rơi con cái. Cha mẹ cần phải trở thành tấm gương để con trẻ học tập. Gần đây mỗi khi bước vào khu vực điều trị ngoại trú của khoa nhi, tôi lại được chứng kiến một quang cảnh vô cùng đau lòng. Đó là cảnh tượng hầu hết các bà mẹ đều đang chăm chú dán mắt vào chiếc điện thoại thông minh bên cạnh giường bệnh của con. Tôi từng bắt gặp một người mẹ vừa ngồi bên giường bệnh của con vừa chăm chú hiếu hoái chat với ai đó trên điện thoại thông minh. Trong khi đó thì đứa trẻ đang lên cơn sốt cao trên dưới 40 độ, chỉ biết nhìn lên trần nhà với ánh mắt thẫn thờ. Tôi cũng từng chứng kiến cảnh một người mẹ cùng con ra sân chơi nhưng lại chỉ mải mê dùng điện thoại thông minh, lơ là sự an toàn của trẻ, để cho con bị ngã. Thế nhưng, chuyện xảy ra tiếp sau đó mới là điều đáng nói. Đứa bé bị ngã òa lên khóc nhưng người mẹ chỉ ngẩng đầu lên liếc nhìn và lạnh lùng nói, không sao đâu, mau đứng lên đi. Rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại. Cho dù có là chuyện đã xảy ra nhiều lần đi chăng nữa, nhưng đôi mắt của đứa trẻ mới chưa đầy 4 tuổi bị ngã vẫn nhạt nhòa nước mắt. Ấy vậy mà đối với người mẹ đang tập trung vào chiếc điện thoại thông minh kia thì có vẻ điều này cũng không có gì là to tát. Là người chứng kiến những sự việc trên, tôi cảm thấy thật nghẹn lời, thật quá tội nghiệp cho những tâm hồn trẻ thơ ấy. Liệu trong lòng chúng đang nghĩ gì? Liệu trẻ sẽ tủi thân thế nào khi mình đang ốm? Cảm thấy rất mệt và khó chịu mà mẹ thì chỉ biết chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại mà không buồn ngó ngàng gì đến mình. Và trẻ sầu oán trách, thất vọng biết bao khi mình vấp ngã và cần có mẹ ở bên vỗ về an ủi thì mẹ lại coi như không có chuyện gì xảy ra và chỉ nhìn vào màn hình điện thoại. Những đứa trẻ từng phải lớn lên và trải qua những ký ức như vậy cũng sẽ tiếp tục hành động giống như cha mẹ chúng. Thành ngữ có câu, trẻ lên ba, cả nhà học nói. Câu này có ý nghĩa khuyên rằng nhắc nhở người lớn cần phải thận trọng trong từng lời nói, từng hành động bởi vì trẻ nhỏ luôn nhìn vào người lớn và làm theo. Chính vì vậy, những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi những người cha người mẹ đam mê sản phẩm công nghệ thì cũng có nguy cơ nghiện các thiết bị công nghệ kỹ thuật số lớn hơn so với những đứa trẻ khác. Thêm vào đó, những đứa trẻ không nhận được sự chăm sóc đầy đủ bởi cha mẹ quá sa đà vào các sản phẩm công nghệ kỹ thuật số cũng có thể phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến tâm lý, tình cảm khác. Có thể trẻ sẽ luôn ở trong trạng thái không thể điều tiết được những cảm xúc như sự u uất, bất an, phẫn nộ. Điều này cũng có nghĩa là trẻ sẽ lớn lên với một tâm lý vô cùng tiêu cực và bi quan. Không những vậy, ngay cả những trẻ em vốn được sinh ra với bản tính thuần khiết trong sáng cũng có thể bị biến thành những đứa trẻ có tâm lý, tình cảm, bi quan, tiêu cực bất cứ lúc nào nếu như không nhận được sự bao bọc ấm áp. Tất cả những điều nói trên đều là nguyên nhân khiến cho trẻ sa đà vào các sản phẩm công nghệ kỹ thuật số. Chính vì vậy mà tôi có mong muốn có thể thực hiện một cuộc vận động trên phạm vi toàn quốc để kêu gọi tất cả mọi người hãy hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại thông minh trước mặt trẻ em. Bởi để có thể bảo vệ trẻ em trước các sản phẩm công nghệ thì hơn ai hết cha mẹ phải là người đi tiên phong trong công việc thể hiện thái độ cảnh giác và giữ khoảng cách đối với các thiết bị công nghệ kỹ thuật số. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là chương 4A và ngay sau đây tiếp tục mời quý thính giả đến với chương 4B trên trang web dạycontiên tài.com.